Tranh hùng với võ sĩ bọ ngựa. Chánh phó thủ lĩnh tổng châu chấu, thề rằng sinh tử có nhau. Hàng cây mà lúc ở ngoài bãi chúng tôi trông thấy mờ xanh xanh là cánh rừng cọp mây. Bây giờ mặt đất đương mùa hoa mây, chúng tôi đi mịt mờ dưới bóng hoa mây. Trông suốt bốn phía, chân trời đâu đâu cũng phất lên một màu trắng bàng bạc, xám xám những ngủ bông hoa mây. Trong rừng hoa cỏ mai ấy ngụ những xóm chuồn chuồn. Đối với chuồn chuồn, họ xế chúng tôi là láng giềng lâu năm. Hàng xế thường ở quanh bãi và gần hồ ao. Chuồn chuồn hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước. Bởi thế đã thành thói quen như bức tranh sơn thủy thì phải có núi có sông. Chàng xế và chàng chuồn chuồn cứ mùa hè đến lại gặp nhau ở bờ cỏ. Anh đậu ngọn, anh nằm đất. Trong đám cỏ, có khi nắng chang chang, chuồn chuồn thật khỏe chịu nắng. Chúng tôi thường sôi nổi đàm luận việc đời, thích nhất là những chuyện đường xa. Xóm ấy chú ngụ đủ các chi họ chuồn chuồn. Chuồn chuồn chúa lúc nào cũng như dữ dội, hùng hổ, nhưng kỳ thực trông kỹ đôi mắt lại rất hiền. Chuồn chuồn ngô nhanh thoăn thoắt chào cánh một cái đã biến mất. Chuồn chuồn ớt rực rỡ trong bộ quần áo đỏ chói giữa ngày hè chói lọi đi đằng xa đã thấy. Chuồn chuồn tương có đôi cánh kép vàng điểm đen thường bay lượn quanh bãi những hôm nắng to. Là anh kiểm kìm kim, bấy lầy bầy như mẹ đẻ thiếu tháng, chỉ có bốn màu cánh tí teo, cái đuôi bằng chiếc tăm dài nghêu, đôi mắt lồi to hơn đầu, cũng đậu ngụ cư phục này. Họ nhà chuồn chuồn cứ miên man đi tha phương cầu thực, nhưng hễ khi trời sắp sông gió thì lại bay qua đồng hoa cỏ mây tìm về tránh mưa trong chân cỏ. Chúng tôi vừa đến, đi suốt đoạn đường, thấy các làng chuồn chuồn ai cũng hớn hở trong sông áo mới tinh giữa hoa mây. Họ đường sắp đi. Tôi hỏi đi đâu, đáp rằng đi xem hội thi võ. Trên trời chuồn chuồn bay sát cánh dập cả nắng. Cậu kiếm kiềm kim, cây còm chỉ lượn được dưới thấp, nhưng cũng tung tăng ra dáng lắm. Tôi hỏi thêm thế thì, như anh em chúng tôi muốn đi xem hội thi võ có được không? Đáp rằng có. Thế là chúng tôi đi chạy hội theo chuồn chuồn. Họ bay trên không, chúng tôi đi dưới. Đôi lúc, khoái chí tôi cũng cất cánh bay chơi một quãng. Trên đường còn gặp vô khối khách nô nức chạy hội. Vui lắm, cả những ông niềng niễng đen nhánh quanh năm không ra khỏi mép cái lá sen mặt nước cũng lịch kịch cất bước ra đi. Sự tích hội thì võ như thế này. Nguyên ở vùng cỏ hàng năm đến mùa hoa mây chín trắng bạc khắp miền thì có hội lệ. Năm ngoái, cụ bọ ngựa già ốm yếu đã khuất núi. Năm nay, dân cả vùng nhân hội hoa mây mở luôn hội thi võ kén ai tài giỏi nhất để đứng ra coi sóc việc chung trong vùng. Đó cũng là phong tục lâu năm của miền cỏ mây. Giữa vùng cỏ mây, chân cỏ đỏ tía, đầu hoa xám trắng và lóng lánh, dựng trên võ đài quy nga cao toàn bằng gỗ cây lau ngà vàng. Đứng cuối bãi trông lên cũng thấy rõ một một. Đài võ chắc chắn, đẹp, có ghế ông cầm chịch ngồi. Trên lớp lá cỏ mật treo từng chùm hoa ké vàng, mong buông xuống lắc lư trong gió. Những hôm đầu là đấu loại, nhiều anh châu chấu vừa đứt mắt đã bắn nhắn lên đài, ngựa non háu đá, những gã ngông nghênh đó thật ra chưa có nổi ba hột sức. Mới tự chân mình, đá ra mấy cái cũng đã run rẩy cả người rồi, đứng thở hồng hộc. Vì thế, chỉ có các anh ấy tưởng võ mình là tuyệt thôi, còn khách xem thì thấy cuộc đấu loạc choạc. Ngấy, họ đi chơi hội hơn là đi xem thi võ. Mấy ngày sau, võ đài mới bắt đầu rầm rộ bởi vì những tay võ kém đã bị lọc hết. Bao nhiêu cậu ti toe đều đã bạt xuống chân đài cả rồi. Chỉ còn lại có hai tay cứng vào đấu vòng cuối là bọ muỗm và bọ ngựa, hai tráng sĩ trong vùng đấy. Sáng hôm ấy, trước khi ra xem thi đấu, tôi một mình dạo chơi quanh bãi, nhìn thiên hạ kéo đến xem hội, chật như nêm cối. Những chị cào cào trong làng xa, mỹ miều áo đỏ áo xanh, mớ ba, mớ bảy, bước từng chân chậm chậm, khoan thai, khuôn mặt trái xoan như e thẹn, như làm sáng, như ngượng ngùng. Các anh châu chấu ma thì mặt mũi rất xí, nhưng Chúa là hay lơn tơn đón đường co kéo các nàng cào cào xinh đẹp vào trò chuyện vần vơ trong vườn cỏ non, những hàng quán dọc đường. Thấy bụng đói đói, tôi cũng tạt vào quán làm vài chén cỏ lót dạ. Đông khách quá, châu chấu cào cào bọ muỗm bọ ngựa rậm rực ra vào. Bỗng mấy chú châu chấu ma đang nhảy trót khoe tài quanh các nàng cào cào, vội né giạt về một bên. Rồi trong cửa hàng chợt im tiếng ồn ào. Tôi thấy Trịnh Trọng tiến vào một anh bọ ngựa. Người ngợm anh bọ ngựa này cũng bình thường thôi, nhưng chưa hiểu sao anh làm ra lối quan dạng đến thế. Anh đi cứ chân nhấc từng bước cao, ngang đầu gối kiểu bước chân ngỗng. Cái thức rất ta đây, kẻ sờ và hách dịch. Cái khắc cổ vươn ra, cái mặt ngắn cùn nhưng cái cằm vuông bạnh lún, có mắt đu đưa tưởng như ai xung quanh, chỉ còn có việc thán phục nhìn anh ta. Hai sợi râu óng ả mấp máy phất lên phất xuống, hai lưỡi gươm bên mạng sườn, lưỡi có răng cưa, luôn luôn co vào trước ngực, ra lối ta đây con nhà võ, đi đứng đúng thế võ, lúc nào cũng giữ miệng. Trong bộ tịnh anh ta như thế, nhưng tôi cũng không để tâm, bởi vì tôi đã biết thường những anh tính hay khoe thì cái gì cũng ra miệng hết và chỉ có ợp miệng chứ trong bụng nhiều khi chẳng cóc khô gì. Như anh này, chắc có mấy miếng vỏ xoàng thì đã trổ ra tay chân mặt mũi cả rồi, chẳng còn gì để phải chú ý nữa. Và chăng tôi cũng đâu cần để mắt đến cái oai sơm xác và lố bịch ấy, có nghĩa là lúc đó tôi vẫn đùng đình giữa cửa quán hàng cỏ như không biết có võ sĩ bọ ngựa đi vào. Thế bọ ngựa bổ luôn cho tôi một nhát gươm vào đầu, tôi đau điếng. Tôi nhảy trái, đá hậu cú song phi, hắn né được và co hai gươm định quạng tôi nữa. Thấy có xung đột, bao nhiêu khách hàng bỏ chạy hết, các chị cào cào hốt hoảng nhảy lung tung, xách cả vạt áo màu. Chị khổ bác cành cạch đã cao tuổi lại to lớn, chạy vướng cái áo dài lụng thụng, ngã ngoẹo càng, nằm cong chân, xõa cánh, kêu trời kêu đất. Nhưng gã bọ ngựa không xông vào nữa mà chỉ giơ gươm chỏ mặt tôi bảo, có giỏi, chốc nữa lên đài. Tôi cười khỉnh, nói lịch sự mỉa mai, rất hân hạnh. Sau đó, bọ ngựa thật tức cười, lại Trịnh Trọng, khuynh khuynh, bước kiểu chân ngỗng đúng như lúc nãy. Nhưng bước ra, đi cút luôn mất. Đám đông dần dần trở lại, quán cỏ lại chen chân mới vào được. Bây giờ họ súng quanh tôi, bác cành cạch ngã, lúc nãy đã dậy được, nhổ cái mũi nhọn đến, thở hổn hển nói, chú mình ơi, chú mình dại thế, chắc chú mình ở xa đến chưa biết. Ông ấy là cháu đích tôn của võ sư bọ ngựa. Cả vùng này không ai dám động đến cái lồng chân ông ấy đâu. Ông ấy phen này hẳn tranh được chân trạng võ nối chức cụ võ sư bọ ngựa rồi. Chú mày biết điều thì mau mau tránh đi nơi khác là hơn cả. Tôi nói, cảm ơn chư vị. Bình sinh trên đời tôi không hề biết sợ lời đe dọa nào cả. Bác cảnh cạch còn lao bào phàn nàn cho tôi lại càn sợ và nói, chú mình gở chết hay sao? Tôi ở quán bán cỏ ra, lời lẽ nhát sợ của bác cành cạch nọ làm tôi khó chịu. Tôi phải bước vào rừng cỏ cắm làn hoa mai đương tràn ngập trong gió phơi phới cho tĩnh tâm lại. Khi trở vào đám hội, võ đài đương vào cuộc thi tài. Tôi rất ngạc nhiên thấy Chuỗi đứng sững trên đài, sắp đấu với anh bọ muỗm. Thì ra chú Chuỗi nhà tôi bấy lâu vẫn còn căm nhà bọ muỗm. Cái trận đòn của các mụ bọ muỗm nanh ác ngày ấy vẫn chưa thể quên. Còn căm nặng đến độ bây giờ chỉ gặp một bọ muỗm xa lạ cũng khiến Chuỗi nổi máu đòn thù. Chuỗi lên đài ngay. Các bọ muỗm kia đã đánh ngã mấy địch thủ nhép hôm qua, đường nhơn nhơn ra vẻ. Thực ra gã cũng không phải tay vừa. Người gã xanh rực và vạm vỡ, bắp chân bắp càng, bóng nhảy, mập mạp, lưng gã gờ lên rắn chắc và đôi cánh màu lá cây làm thành chiếc áo giáp che kín suốt tận đùi. Đằng đùi mắc thêm lưỡi gươm cong hoắt, đầu gã lớn, nút nhọn lại. Húc rất khỏe, hai vành sâu trắng phau, đôi mắt to hó như mắt cá, hai tảng răng đen và nhọn khoằm khoằm. Nếu không có Chuỗi lên võ đài thì bọ muỗm được đấu thẳng với bọ ngựa để tranh chức trạng võ. Hai võ sĩ ra đài, cụ châu chấu già lụ khủ đã bạc cả lưng, cái gân đen kẹt nổi gồ lên trên trán, ra ngồi cầm trịch. Chuỗi và bọ muỗm sau khi mỗi anh đi một bài võ ra mắt như các tay đô vật múa lên đài rồi đứng lại. Ngó nhau một giây, rồi từ từ đưa chân vút sâu đàng hoàng mấy cái, rồi bất thình lình ập vào đấu đá liền. Chú sử dụng đôi càng khéo lắm, từ ngày ra đi, Chuỗi học thêm được nhiều miếng võ, đồng quyền coi ngoạn mục và kín, Bọ muỗng kia thì không cần vỏ, chỉ cậy sức cứ lăn xả vào thọc cơm và cắn li liệ, nhưng chú uyển chuyển và nhanh hơn tránh được cả. Loanh quanh một lát, bọ muỗng đã mệt phờ, bây giờ chú mới mở sức, chú nhảy phóc lên đưa hai quả chùy càng ép bẹp vỡ cặp kính bảo vệ mắt của bọ muỗng, rồi thúc thêm một đá làm gã kia ngã ngửa, dướn lưng mấy lần mà không dậy được. Cô chú cháu cầm trịch thong thả bước tới dắt chàng võ sĩ được chặn ra một bên và tuyên bố kẻ thắng trận. Cả bãi xôn xao, vừa hoan hô vừa lạ lùng vì chưa ai biết võ sĩ chuỗi tài giỏi ấy quê ở đâu ta. Cô châu chấu già cầm trịch nâng cái loa đài kết bằng lá cỏ ấu nói xuống đài: võ sĩ xế chuỗi thắng võ sĩ bọ muỗng. Bây giờ các võ sĩ trong thiên hạ đã đông đủ về đây, ai lên đấu với võ sĩ xế chuỗi? Tiếng ông cụ gọi loa vang dài, ai nấy lặng yên nghe, lặng yên nghe. Bỗng một tiếng đáp vang động: có ta đây. Rồi anh chàng bọ ngựa ban nãy vừa lôi thôi với tôi nhảy vót lên. Cơ quy cho chuỗi vì xem chàng chuỗi đã có vẻ mệt, và lại thấy bọ ngựa công ngáo, nhớ chuyện ban nãy ở quán hàng, cái bực mình trong tôi tức tốc trở lại. Tôi nhảy phát lên đài quát: khoan, khoan, đây trước đã, nhớ hẹn chứ. Bọ ngựa lùi lại rồi à một tiếng rõ to, nghênh hai thanh gươm lên, vẫn một điệu tự cao tự đại như thế. Lại như lệ lên trường đấu ngày ấy, trước khi vào cuộc mỗi bên biểu diễn một vài đường quyền, theo sở trường mình đi bài song kiếm. Tôi chẳng cần đi bài gì hết, tôi đứng nghiêng người về đằng trước, hết hai càng lên. Cứ hai càng ấy, tôi ra ngoài sức khỏe, đạp phóc tanh tách liên tiếp một hồi, gió tuôn thành luồng xuống bay tốc cả áo xanh đỏ các cô cào cào đứng gần. Lúc vào đấu bọ ngựa cao nên lợi đòn, hai gươm hắn bổ xuống đầu tôi chan chát. Nhưng đầu tôi đầu gỗ lim, tôi lựa cách đá không phần gì hết, còn tôi đoàn người, tôi nhè bụng hắn mà đá, khiến có lúc hắn phải hạ gươm xuống đỡ, mất đà đâm loạn choạng. Biết không chém vỡ được đầu tôi, hắn liền đổi miếng ác co gươm quặp cổ tôi. Hắn định lách gươm nghiêng vào khe họng tôi chỗ hiểm, cuống họng tôi có khe thịt dễ đứt. Thế nguy, tôi gỡ đòn cúi xuống thúc nhanh một xăng rất sâu vào bụng hắn. Choáng người, bọ cười nhảy lộn qua lưng tôi. Tôi cũng chỉ đợi có thế. Và đúng đà càng, lừa vào miếng võ gia truyền của nhà Đế, tôi lấy tấn, đá hộ đánh phách một đá, trời giáng vào giữa mặt anh chàng. Cho bọ ngựa kêu ngạo rú lên một tiếng bắn tung lên trời, rồi tọt ra ngoài võ đài, ngã vào đám đông xôn xao. Tôi đã hạ địch thủ một cách vẻ vang, trong khi dưới đám hội còn đương ồn ào nhốn nháo, vì không ai ngờ võ sĩ bọ ngựa giỏi võ nhất vùng đồng cỏ lại thua nhanh và thua đau như thế, và thua bởi một chàng sĩ mẹ lạ mặt ở đâu đến. Còn chưa ai biết lạ lùng thì cụ châu chấu cầm trịch lại ra, trịnh trọng giơ loa lên ba lần đều đặn hô vang vang xuống. Tôi xin hỏi đông đảo các võ sĩ trong thiên hạ, tề tiểu quanh võ đài, có còn ai lên đấu nước chăng? Cả đám hội im lặng, cụ châu chấu cầm trịch lại khô tiếp. Bây giờ, trận tranh hùng kết thúc, võ sĩ dễ chuỗi đấu với võ sĩ dễ mèn. Hay, tôi sẽ đấu với chuỗi. Tôi nhìn sang chuỗi, vừa lúc chuỗi nhìn lại tôi, chúng tôi cùng nhau đi đến đất này để đấu võ tranh quyền với nhau ư. Bất giác tôi tiến lại chuỗi, đứng thẳng hai chân trước, khoác vai chuỗi. Hai chúng tôi hướng xuống dưới võ đài, khắp bãi, rờm bóng hoa mây. Tụ tập hàng nghìn vạn các loài trong vùng đi xem hội võ. Tôi nói to lên rằng: thưa chư vị, anh em chúng tôi vừa từ phương xa tới đây, cái chủ đích của chúng tôi thật không định tranh lèo sật sài gì ở đất này. Đất lành chim đậu, thấy phong tục vui thì chúng tôi đến góp mặt vui chung mà thôi. Bây giờ, cái điều chúng tôi không chờ đợi là anh hùng bốn phương đều đã lui cả, mà nhường quyền đọ sức cao thấp sau cùng cho anh em chúng tôi. Với sự tranh đua, anh em tôi xin lỗi, không thể. Bởi vì sao? Chắc chư vị đã rõ. Còn về ngôi thứ trách nhiệm thì anh em chúng tôi cũng xin lỗi, không dám. Anh em chúng tôi chỉ là hai kẻ giang hồ, thấy đất quê đẹp đẽ thì ghé tới trên đường đi mà không định ý ở đâu cả. Dám xin chư vị xét cho. Tôi vừa nói xong, ở dưới vang lên tiếng the thé, tiếng ầm ầm, kẻ thì bảo nhất quyết phải mời chúng tôi ra thi đấu, lệ vùng này nghìn xưa như thế. Kẻ thì rằng thôi, sau có một ban bô lão thượng thọ của đám hội cát xa trông nom võ đài, một cụ châu chấu, một cụ bọ ngựa, một cụ cành cạch, một cụ cào cào, một cụ niềng niễng. Các cụ ra nói với chúng tôi rằng: thưa hai võ sĩ, đất lành chim đậu, hai võ sĩ qua đây lại có lòng lên thi thố tài nghệ siêu quần, thiên hạ không còn ai đối địch nổi. Thế là phúc cho chúng tôi, Hai võ sĩ là anh em một nhà, lại là những tay võ đồng môn với nhau thì càng may cho chúng tôi, và như thế cái lệ đấu có thể bỏ đi được. Nhưng việc chịu trách nhiệm về đứng đầu vùng này thì phải có một trong hai ngày nhận. Đó là phong tục đất chúng tôi hàng bao đời vẫn chọn tài như thế. Tôi thì hết lời từ chối, còn Chuỗi thì đứng lặng không nói. Về sau tôi mới biết sự im lặng của Chuỗi có một ý nghĩa riêng. Tôi đành phải nhận, thế là cả đám hội ầm vang lời hoan hô tôn chúng tôi là chánh phó thủ lĩnh, đứng đầu các làng trong vùng Cỏ May. Cả đám hội xô vào làm kiệu rước hai tôi lên, đi chen trong đám đông vào Hoa Cỏ May. Các chị cào cào áo xanh áo đỏ làm duyên đứng nghiêng khuôn mặt, dài ngóng nhìn theo chúng tôi một đỗi rất lâu, tỏ vẻ mến phục, tất cả tung cỏ, tung hoa may. Đồng dân cử bài, hát rầm rộ, rồi cùng nhau mừng rỡ cầm tay khiêu vũ. Cành gạch với châu chấu, cào cào với bọ muỗm, nhịp múa linh đình, từ trong hang, trong lá ra đến ngoài bãi, ngoài đồng, hoa may trắng suốt chân trời. Tôi bước lên đài, uốn éo múa càng, sung cánh, chỗ một bài hát rất du dương. Chuỗi thì hớn hở hơn ai hết. Thì ra lúc nãy, cô cậu im không nói gì, chỉ là sợ tôi từ chối cái địa vị thủ lĩnh. Đến khi thấy tôi nhận lời, chú ta hét inh lên, múa rối rít hai càng, khiến những bác cảnh cạch nhút nhát mới đầu cũng sợ đáo để. Chúng tôi ở vùng Cỏ May được ít lâu, ngày lại ngày, tôi thì tôi hơi buồn và băn khoăn, nể quá mà phải nhận lời đó thôi. Tôi vẫn chỉ muốn thỏa ý nguyện của mình là đi đây đi đó, thế đủ sung sướng rồi. Trái với tôi, Chuỗi rất thú vị, đứng đầu Chuỗi cũng tỏ vẻ khoái, cứ nghe râu mép lên kể đàn tưng tưng. Tôi bảo Chuỗi, đừng tưởng thấy an nhàn mà vui, huống chi đời ta còn trẻ mà sống chỉ có an nhàn thế này thì buồn tẻ khác nào khi chúng ta còn ở trong hang quê nhà. Quả nhiên, mùa đông năm ấy xảy ra một việc biến lớn, Cỏ May trên bờ đường đi đã tàn. Những con bò cày tọp, rũi tuét, cả mũi cũng chỉ phơ được mấy chiếc rễ cỏ khô. Người trong làng ra đồng gặt lúa, cánh đồng vàng rượi kia đã được người ta lấy liềm gặt bó từng lượm. Cái đòn sóc đâm ngang thành từng gánh, quẩy về sân. Trên mênh mông chỉ còn trơ lại những gốc xạ khô. Thế là mùa rét đã tới, cánh đồng vắng ngắt, màu xám trên trời và màu xám dưới đất đã liền vào nhau, và ở giữa có gió suốt đêm ngày. Trẻ con ra ngoài đồng thì lạnh tai và đỏ hắt mũi, rét quá, rúm cả chân, chẳng ai có thể ở rốn trên đồng không được, phải đi tìm nơi tránh rét. Nếu cứ phong phanh giữa trời suốt mùa đông thì đến chết cả. Bởi thế, đã thành thói quen từ xưa, cứ mùa rét đến thì các loài sống trong vùng này lại bỏ cánh đồng lạnh ngắt lạnh gơ mà lũ lượt đi kiếm nơi tránh rét. Có khi phải tranh cướp, đánh nhau mới tìm được chỗ. Bởi vì trong mùa rét, nhiều loài áo mỏng khác cũng đi tìm kiếm chỗ ở ấm như thói quen của họ nhà châu chấu. Tôi bảo Chuỗi, có phải thế không, chú thấy nhé? Gió thổi hun hút đến nỗi con kiến chỉ có cái chân bé tí tẹo bằng hạt bụi cũng phải ra sức đào sâu xuống dưới đất mới tìm được tí hơi đất ấm. Lo cho cái sống cũng gay lắm đây. Kìa, bao nhiêu loài phải xô đẩy nhau đi tìm chỗ ẩn trong mùa đông tháng giá. Mùa đông khủng khiếp đã đến rồi. Tôi bảo bà con rằng, cái rét đã đến ngoài đồng, chúng ta hãy kịp đi tìm nơi ấm áp mà trú ẩn. Chẳng mấy lúc, không còn thấy bóng ai ngoài trời, bọn chuồn chuồn cánh sấy, các cậu kìm kìm kim ốm o, biết mình không chịu nổi nữa cơn gió, giật đã mò mẫn đi trước. Anh em nhà đình nĩnh thì lặn xuống bùn, nằm với các anh gọng vó, bên cạnh những cua, những ếch lo rét đương vội vã đắp những cái mà đất lôi nhô bắt úp quanh bờ các đầm ao. Châu chấu cào cào bọ ngựa, bọ muỗm thì đi tìm khe sứa dại. Trong mùa đông, chỉ có những bụi sứa dại xanh nguyên, mỗi chiếc lá sứa vẫn rỏng, cái tai cứng lên trời xám. Cái lá sứa sâu khoắm, ta có thể chui được vào đấy, nằm chồng đôi ra, bất chấp mưa gió bên ngoài. Cứ vào đấy, nằm yên đấy, cho đến khi những ngày xuân trở lại, thấy cái ấm đậu xuống hai vai và nghe tiếng con chim chích kêu vui, tranh trách ngoài khe lá, lúc ấy mới bước ra. Chúng tôi đi tìm chỗ ở mùa đông. Tìm nơi ở mùa đông là việc năm nào cũng phải làm và bao giờ cũng gian nan. Bởi vì không bao giờ và không chỗ nào cứ đến thì đã sẵn có. Hơn nữa, ai cũng muốn được nơi ở tốt nhất. Ấy thế là cái cảnh tranh giành lắm khi đổ máu lại thường diễn ra. Ngoài đồng, mây đen cuồn cuộn, gió thổi tan tác, mặt đất và gió lùa cái giá bút vào tận ruột can. Không ai muốn cất một bước, thế mà vẫn phải đi mãi chưa tìm thấy đâu chỗ ẩn náu. Khe lá nào, gốc cây nào cũng vô khối các loại áo mỏng vào tránh rét, trốn rét, Dòng xã nhiều ngày, mỗi sáng ra lại bỏ lại ven đường mấy cái xác bạn chết cóng rất đau thương mà vẫn chưa tìm ra được nơi cô trú ngụ. Lại phải đánh nhau thôi. Một là sống, hai là chết. Có đánh nhau mới giành được chỗ ở. Tiếng bàn tán và than thở như thế trong đám đông mỗi lúc càng xôn xao. Một ngày kia, chúng tôi đến một bờ đê, trông xuống thấy nhiều bụi dứa, trong lòng rất hồi hộp. Mấy anh bỏ mũm cao cẳng, rón chân đi thám thính xem đã ai đến chú chưa. Quân thám thính về báo cáo, các kẻ lá đều ở đầy châu chấu vòi. Cả đoàn sau lưng chúng tôi la ó và kêu rầm rĩ. Họ không muốn đi, họ không đi nổi nữa. Tôi chù trừ một lát, rồi sau thấy đám đông ùn lên, nhốn nháo. Thế là tôi cũng hùa theo, chúng tôi kêu lên, cứ xông vào, đánh nhau thì đánh nhau, chết thôi. Thế là chúng tôi kéo đến từng gốc dứa, leo lên, lách vào khe lá đầy gai phủ ở ngoài, cứ cắn đuôi từng châu chấu voi mà lôi giật lùi. Khó chịu bọn châu chấu voi nhảy ra, thế là chúng tôi một phần tranh nhau nhảy xuống khe dứa hở, một phần thì súng lại đánh cho châu chấu voi không quay vào được nữa. Bọn châu chấu voi khỏe lắm, anh nào cũng hùng sũng và hiên ngang, chẳng trách họ được tên là châu chấu voi. Một châu chấu voi đường thoát sông tới, sắc xanh biếc, lưng cao nhọn và ngang ngạc lên. Hai chiếc rô trổ ra dữ như hai cái tinh. Đôi càng đã to, to hơn càng tôi, mà quanh bắp vế lại lắp chi chít những mũi mác nhọn như trâu. Chẳng cần biết mình có thể yếu thế bởi vì mỗi châu chấu voi to gấp mấy lần châu chấu thường. Nhưng chúng tôi cứ lăn xả vào vây đánh. Chúng tôi đương liều, choạc nhau rối rít đến tận chiều cũng chưa ngã ngũ bên được bên thua. Đám châu chấu đã chui được vào chiếm khe dứa sợ quá, lại nhào cả ra. Thế là chúng tôi vẫn long đong ngoài trời rét bút lên tận óc. Nhưng có điều đau đớn cho tôi là chuỗi đã bị châu chấu voi bắt làm tù binh rồi. Cả đêm tôi trằn trọc lo không chập được mắt. Mờ mờ hôm sau, chúng tôi đông hàng nghìn lại kéo vào vây dạng dứa, phải cứu lấy chuỗi kỳ được. Nhưng khi xô lên, nhòm vào khe lá thì lại thay. Các khe lá rỗng tuếch, không còn một châu chấu voi, họ đã rút đi từ lúc nào. Có lẽ sợ chúng tôi đông quá và tránh cái hăng thí mạng của chúng tôi, họ đã ra đi từ ban đêm. Thôi thế, dù sao cũng là xong nỗi lo mùa đông. Nhưng được chỗ ở ấm rồi mà tôi cứ ngao ngán cả người. Bởi vì lúc rút chạy, châu chấu voi đã mang đi cả tù binh, chuỗi mất tích rồi. Chúng tôi được vào ở kín cả trong bụi dứa. Ngày đêm trên đầu khe lá, gió hú, gió gào bên ngoài, nhưng trong vẫn ấm áp và êm đềm như thường. Khi nơi ăn chốn ở đầy đủ cả, tôi mới nói rằng, trong trận xung đột vừa rồi, chẳng may em tôi bị cầm tù, phải châu chấu voi đem đi đầy đến tận xứ sở nào không rõ. Ngày trước, anh em tôi đã thề cùng nhau sinh tử. Bây giờ cơ sự xảy ra thế này, tôi không đành tâm ngồi lại đây. Tôi phải đi tìm, cùng trời cuối đất, nơi nào tôi cũng đi. Đi bao giờ gặp được nhau thì anh em tôi lại trở về đây. Ai nấy súng lại can ngăn, không muốn tôi đi. Nhưng chí tôi đã quyết, tình em, nghĩa bạn, ở yên một mình sau đặng. Và lại, tù chân một chỗ cũng đã lâu, tôi nóng ruột lắm. Biết không thể lưu tôi lại, ai cũng ngao ngán. Họ dặn đi dặn lại rằng, hễ tìm được chuỗi thì thế nào cũng phải trở về. Tôi nói, chư vị hãy yên tâm, mặt đất rộng mạc hẹp, thế nào chúng tôi cũng còn khi gặp nhau. Chia tay lưu luyến, tôi cũng biện diện, tuy không khóc nhưng lòng nao nao bùi ngùi. Cảnh ly biệt bao giờ chẳng vậy. Thế là khăn gói gió đưa, tôi lại bước chân đi, bây giờ đã tạt mồ hoa lau từ lâu. Trên đồng bãi và bờ ruộng chỉ còn xám mờ những đám gốc rạ và gốc cỏ của chè trân châu đã nhổ lên chất đống để đốt sưởi. Đám khói cỏ xanh ngắt trong vòm trời gió bút càng đượm vẻ thê lương. Trời đông rất run cánh run râu thế mà cả làng châu chấu nhảy ra ngoài khe lá, lũ lượt đội gió tiễn tôi mấy dặm được mới chịu trở lại. Ngược lên phía bắc, cứ ngắm những bụi cây trơ trụi xa xa mà đi tới, bước cao bước thấp để hết mùa đông sang mùa xuân. Và những đêm hè xanh trong, trăng sao vàng vọt, tôi càng cảm thấy mình lẻ loi. Có khi tôi ngửa mặt lên vòm không gọi to. Em ơi, giờ em ở đâu?